cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, giờ đây chúng ta đến vua Ahazia của Juda ở miền Nam. Đây là một phân đoạn nổi bật, đáng chú ý. Nó không những được ký thuật tại đây trong sách Các Vua thứ nhì, nhưng cũng được ký thuật trong sách Sử Ký thứ nhì và một phần ở trong sách Tiên tri Esai. Như chúng ta vừa thấy khi tìm hiểu ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 17, vương quốc phía bắc là nước Israel đã bị đánh bại bởi vua Assyri và bị bắt làm phu tù trong cảnh lưu đày. Đức Chúa Trời nêu lên ba lý do tại sao cho phép việc này xảy ra. Thứ nhất, dân Israel không vâng lời Đức Chúa Trời. Thứ hai, họ nghi ngờ Đức Chúa Trời. Và thứ ba, họ khinh bỉ Đức Chúa Trời. Trong cùng thời gian đó, vương quốc phía nam có một vị vua tốt mới lên ngôi. Từ thời điểm này, chúng ta chỉ theo dõi một lịch sử của vương quốc ở miền Nam, bởi vì vương quốc ở miền Bắc giờ đây đã biến mất khỏi bối cảnh của lịch sử. Lý do mà Đức Chúa Trời vẫn chưa để Juda bị lưu đày trong thời điểm này, bởi vì Juda còn một vài vị vua tốt và họ thực hiện được một vài cuộc phục hưng quan trọng. Vua Ê-xê-chia là một vị vua tốt trong nước Juda. Thật ra, ông là một vị vua tốt nhất lên ngôi sau thời kỳ của David. Và hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ 18, nói đến sự phục hưng và sự thử thách dưới thời của vua Ê-xê-chia. Bây giờ xin chúng ta cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 18, từ câu 1 đến câu 3. Năm thứ 3, đời Ô-xê, con trai Ê-la, vua Israel thì Ê-xê-chia, con trai của A-cha, vua Giu-đa lên làm vua. Người được 25 tuổi khi lên làm vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người là A-bi, con gái của Sa-cha-ri, người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như Đa-vít tổ phụ người đã làm. Vua A-cha là cha của Ê-xê-chia, là một vị vua gian ác. Nhưng ông lại có một đứa con rất tốt. Điều này cho chúng ta tin rằng mẹ của Ê-xê-chia là một người tốt, là người kính sợ Chúa. Tên của bà là A-bi. Chúng ta thấy rằng khi người con nhìn thấy hình ảnh xấu của cha và tránh đi theo con đường tội lỗi của cha. Nhờ đó mà Ê-xê-chia có được một đời sống phước hạnh. Và kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về Giu-đa được sự phục hưng với thời Ê-xê-chia. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18, câu thứ 4. Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asira và bẻ gãy con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm, bởi vì cho đến khi ấy dân Israel xông hương cho nó, người ta gọi hình rắn ấy là Nehuten. Thưa các bạn, vua Ê-xê-chia là một người rất nổi bật. Ông dẫn dân chúng đến chỗ phục hưng và cố gắng dẹp bỏ sự thờ phượng hình tượng ra khỏi xứ. Vua Ê-xê-chia là người đầu tiên mạnh dạn dám phá hủy các nơi cao, là nơi dân chúng thờ các tà thần. Hoặc qua câu này cũng đề cập đến con rắn bằng đồng mà Môi-se đã dựng lên trong đồng vắng. Điều gì đã xảy ra trước đây mà Môi-se đã làm nên con rắn bằng đồng này? Xin mời các bạn cùng xem trở lại ở trong sách Dân Số Ký đoạn 21 từ câu 4 đến câu 9. Đoạn dân Israel từ núi Hu-rơ về hướng biển đỏ đặng đi dòng theo xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm những thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: chúng tôi có phạm tội vì nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên cây sào. Nếu ai bị rắn cắn, nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo trên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn và nhìn lên rắn bằng đồng thì được sống. Thưa các bạn, con rắn bằng đồng này được cất giữ trong đền thờ từ lúc đó. Nó là một vật được dựng lên khi có một biến cố quan trọng xảy ra. Cho đến ngày sau này, dân Israel bắt đầu thờ phượng con rắn này. Thay vì nhìn lên con rắn bằng đồng bởi đức tin như tổ phụ của họ đã làm trước đây, khi bị rắn độc cắn trong đồng vắng, bởi sự phản nghịch với Đức Chúa Trời và bị Ngài đón phạt. Giờ đây dân chúng thờ phượng con rắn độc. Nó là một vật gây cho sự giáp phạm. Dân chúng quên đi ý nghĩa của nó. Con rắn đồng này chỉ về Chúa Giê-xu Christ như được ký thuật ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 14 đến 15. Xưa Môi-se treo con rắn nơi đên đồng vắng thế nào, thì con người cũng bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Con rắn đồng chỉ là một biểu tượng, và nó được ứng nghiệm trong Đấng Christ. Dân chúng thời đó đổi ngược lại, họ thờ phượng con rắn thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì thế vua Ê-xê-chia đập bể con rắn bằng đồng ra từng mảnh và dẹp bỏ nó đi để dân chúng không còn dấp phạm và thờ phượng nữa. Chúng ta cảm tạ Chúa về hành động mạnh mẽ của vua Ê-xê-chia. Nhờ đó, ông dẫn dân chúng trở lại con đường đúng. Khi tôi học về bãi hội thánh ở Tiểu Á Châu, tôi chú ý đến thành Bẹt Găm, nơi dân chúng thờ con rắn. Hình như dân chúng Israel cũng làm một việc tương tự. Họ đốt nhang, dâng hương cho con rắn bằng đồng và gọi đó như là Nehutam. Đây là điều mà ngày nay chúng ta cần có sự cảnh giác. Chẳng hạn như có người làm cây thập tự giá trong hội thánh hay là treo trong nhà riêng với mục đích là tưởng nhớ đến ơn hy sinh và cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng có khi người ta thờ cây thập tự mà quên đi việc thờ phượng Chúa Giê-xu. Tôi cũng biết cũng có một số người hay là cũng một số giáo hội tôn sùng và thờ phượng các vật bí tích cổ xưa, tôn thờ các đền đài hình tượng cổ và không thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin quý vị hãy nhận thức và sửa đổi điều này, vì làm điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 18 câu 5 và câu 6 ghi tiếp: Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người chiếu mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Không có ai ví sánh được với Ê-xê-chia trước đó và sau này. Vì thế chúng ta có thể kết luận rằng Ê-xê-chia là một người rất nổi bật. Ông là người được xem như ngang hàng với David. Ê-xê-chia là một người vĩ đại và được Đức Chúa Trời dùng một cách lớn lao. Tôi thích đời sống của vua Ê-xê-chia. Ông yêu mến Đức Giê-hô-va hết lòng và làm theo điều răn của Ngài. Đó là lý do đời sống của Ê-xê-chia được ghi lại trong ba sách của Kinh Thánh Cựu Ước: sách Các Vua Thứ Nhì, sách Sử Ký Thứ Nhì và sách Tiên Tri Ê-sai. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến phần nước Giu-đa bị xâm chiếm lần thứ nhất. Ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 18, từ câu 7 đến câu 10: Đức Giê-hô-va ở cùng người, hễ người đi làm sự gì đều được thành tựu. Người giấy nghịch với vua A-sa-ri không phục vua ấy nữa. Người hãm đánh sứ dân Philistin cho đến Gaza và địa hạt chung quanh thành, từ tháp vọng canh đến thành kiên cố. Xảy ra đến năm thứ tư đời Ê-xê-chia, nhằm năm thứ bảy đời Ô-sê, con trai Ê-la, vua Israel, thì San-ma-na-sa, vua A-sa-ri đi lên đánh Samari và dây lấy nó. Cuối ba năm, người hãm lấy. Ấy vậy, nhằm năm thứ sáu đời Ê-xê-chia, năm thứ chín đời Ô-sê, vua Israel, thì Samari bị chiếm lấy. Ê-xê-chia là một vua gan dạ. Nước Giu-đa dưới sự lãnh đạo của Ê-xê-chia đã đứng lên chống nghịch lại với A-sa-ri và đánh bại Philistin. Trong năm thứ sáu vua Ê-xê-chia trị vì, thì San-ma-na-sa vua A-sa-ri đến chiếm Samari là vương quốc của miền Bắc và đất nước này bị sụp đổ. Nước Giu-đa không bị hề hấn gì, cho nên vua A-sa-ri đang lưu ý đến địa điểm này. Đây là một địa điểm chiến lược đang nằm giữa hai quốc gia lớn, đó là A-sa-ri và Ai Cập. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 18, câu 11 đến 12. Vua A-sa-ri đem dân Israel qua A-sa-ri, đặt tại Cha-la trên bờ Cha-bo, sông xứ Gô-sang, cùng trong các thành của Mê-đi. Ấy vì chúng không có vâng theo lời phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nhưng bội giao ước Ngài, không khứng nghe và chẳng làm theo các điều mà Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Đây là phần kỹ thuật lúc Israel bị bắt làm phu tù. Các bạn thấy là bởi vì dân chúng Israel không vâng lời Đức Chúa Trời, nên họ nhận lấy hậu quả đau thương. Và các lời này được nhắc nhở nhằm cảnh tỉnh dân chúng Giu-đa phải giữ mình. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 18, câu 13 và 16 ghi tiếp: Năm thứ 14 đời Ê-xê-chia, Sen-chê-ríp vua A-sa-ri đến đánh các thành kiên cố của Giu-đa và hãm lấy nó. Ê-xê-chia vua Giu-đa sai sứ đến La-ki nói với vua A-sa-ri rằng: Tôi đã phạm tội, cầu vua lìa khỏi nước tôi, hễ vua đòi tôi điều gì tôi sẽ chịu. Vua A-sa-ri bắt Ê-xê-chia vua Giu-đa phải trả 300 ta lân bạc và 30 ta lân vàng. Ê-xê-chia nộp cho người các bạc ở trong đền của Đức Giê-hô-va và trong kho tàng của cung vua. Bây giờ Ê-xê-chia gỡ vàng của các cửa và cột đền thờ của Đức Giê-hô-va mà chính mình đã cẩn vào, rồi nộp hết cho vua A-sa-ri. Biến cố này xảy ra vào năm 701 trước Chúa, tức là 4 năm sau khi Sen-chê-ríp lên ngôi. Ông là con trai của Sa-gôn đệ nhị, và vua này đã đánh chiếm Samari và bắt dân chúng lưu đày. Vua Ezechia cố gắng chống lại Assyri nhưng không có kết quả, vì thế Ezechia phải tiếp tục trả tiền thần phục hàng năm với một số lượng vàng rất lớn hầu cho có đất nước được bình yên. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu đến việc nước Juda bị đánh chiếm lần thứ hai bởi Sanherib. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18 từ câu 17 đến 21. Song vua Assyri ở Lachish tạc tan Rabsari và Rabsake, đem theo một đạo binh mạnh đến Jerusalem đánh vua Ezechia. Chúng đi lên Jerusalem và dừng lại tại cống ao trên, ở bên đường ruộng thợ nện. Đoạn chúng xin nói chuyện với vua. Eliakim, con trai hình kia, quan cai đền. Sepna, thơ ký, và Joa, con trai của Asap, quan thái sử, đều đi ra đến chúng. Rabsake nói cùng họ rằng, ta xin các ngươi hãy nói với Ezechia rằng, vua Seri là vua lớn nói như vậy. Ngươi nhờ cậy ai dường ấy? Ngươi có nói chỉ những lời hư không đó thôi mà rằng, ta có mưu kế sức mạnh đặng tranh chiến. Vậy, ngươi để lòng tin cậy nơi ai mà dấy loạn cùng ta? Ta thấy rõ điều đó. Ngươi nhờ cậy Ai Cập, thật như nương cậy vào cây sậy gãy. Ví có ai nương cậy nó, ác sẽ đâm vào tai, xoay lũng ngang qua. Phàm ai nhờ cậy Pharaon và vua Ai Cập thì đều bị như thế. Vua Sanherib của Assyri thạnh nộ Jerusalem với một đạo binh lớn. Họ thách thức các vua và quan của Juda. Họ biết rằng Ezechia đang trông đợi sự cứu giúp từ Ai Cập. Vì thế, Rabsake, tướng của Assyri, chế nhạo Ai Cập giống như một cây gậy sẽ bị dập nát dưới sức mạnh của quân Assyri. Ông cố gắng nói những lời này để cho người Juda biết rằng không còn ai có thể tiếp cứu họ được. Hãy mau đầu hàng. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18 câu 22 ghi tiếp. Có lẽ các ngươi sẽ nói với ta rằng, chúng tôi nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng há chẳng phải có nơi cao nào và bàn thờ của Ngài mà Ezechia có phá hủy, truyền cho Juda và Jerusalem rằng, các ngươi khá thờ phượng Chúa tại Jerusalem ở trước bàn thờ này chăng? Khi vua Ezechia dẹp bỏ các nơi cao, Rabsake nghĩ rằng Ezechia đã dẹp đi bàn thờ của Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Ông không hiểu là Ezechia đang dẹp sạch khỏi xứ các bàn thờ của các thần tượng ngoại giáo, và hành động đó là dâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời chứ không phạm vào các vật thánh nào cả. Người Juda chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời ở một bàn thờ tại Jerusalem và cách đến với Ngài là qua các của lễ con sinh tế. Trong khi đó, Rabsake nghĩ rằng Ezechia bỏ Đức Chúa Trời trong lúc cần thiết này, cho nên Đức Chúa Trời không có giải cứu Juda đâu. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18, câu 23 đến 25. Thế thì, ngươi hãy đánh cuộc với chủ ta là vua Assyri. Ta sẽ giao cho ngươi 2.000 con ngựa, nếu ngươi tìm được quân kỵ để cởi chúng nó. Ấy chẳng đặng, thì ngươi làm sao đánh đuổi một quan tướng nhỏ hơn hết của chủ ta đặng? Ngươi cậy nơi Ai Cập đặng chiếm xe và quân kỵ sao? Há chẳng phải theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta loán qua miền này đây, đặng phá hủy nó sao? Đức Giê-hô-va thật có phán với ta rằng, hãy đi lên đánh xứ này và phá hủy nó. Quan tướng Ezechia nói lời sỉ nhục, khinh bỉ thậm tệ đạo quân của Juda. Ông cũng tự nói lời gian dối ngạo mạn về Đức Chúa Trời. Thật sự Đức Chúa Trời không có sai quân Ezechia đến đánh Jerusalem. Khi một người nhân danh Chúa mà nói, chúng ta cũng cần xem xét lời người đó có thật sự đến từ Đức Chúa Trời hay không, hầu khỏi bị rơi vào mưu kế của những người dối gạt như trường hợp của Rabsake. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18, từ câu 26 đến 27 nói tiếp: Eliakim, con trai của Hilkia, Sepna và Joa bèn nói với Rabsake rằng: Hãy nói với các tôi tớ ông bằng tiếng Syri, vì chúng tôi có thể hiểu tiếng ấy. Chớ nói cùng chúng tôi bằng tiếng Juda vào tai dân sự trên vách thành. Rabsake đáp lại với chúng rằng: Há có phải cùng chủ ngươi và ngươi mà chủ ta sai ta nói các lời này sao? Người há chẳng sai ta đến cùng những người đang đứng trên vách thành để họ với ngươi ăn phẳng mình và uống nước tiểu mình sao? Thưa các bạn, người Judah đang đứng trên vách thành Jerusalem để xem, để nghe những sự gì đang xảy ra. Bọc quan tướng Rabsake nói những lời thậm tệ để làm nản lòng dân chúng Judah. Trong khi đó, các quan Judah không muốn ông nói như thế. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 18, câu 28 đến 29 ghi tiếp: Đoạn Rabsake đứng tại đó, cất tiếng la lớn bằng tiếng Juda mà rằng: Hãy nghe lời vua Asiri là vua lớn nói. Vua nói như vậy, chớ để cho Ê-si-chia lường gạt các ngươi, vì hắn không có tài nào giải các ngươi khỏi tài ta. Quan tướng Rabsake càng nói mạnh mẽ hơn nữa cùng dân chúng Juda với những lời tuyên truyền xuyên tạc để làm thối chí. Đây là một tai tuyên truyền rất là hay. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 18 câu 30 đến 32: Cũng chớ để người dỗ các ngươi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta, và thành này sẽ chẳng xa vào tai của vua Assyria đâu. Chớ nghe Ê-si-chia, vì vua Assyria nói như vậy: Khá hòa với ta và đầu hàng ta, mỗi người trong các ngươi sẽ được ăn qua quả của vườn nho và của cây vả mình và uống nước giếng mình, cho đến chừng ta dẫn các ngươi vào một xứ giống như xứ các ngươi, tức là xứ có lúa và rượu, bánh và vườn nho, một xứ xanh dầu olive và mật ong. Như thế các ngươi sẽ sống và không chết đâu. Vậy chớ nghe Ê-si-chia, vì hắn gạt các ngươi khi nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Thưa các bạn, ông quan tướng Rabsake đang cố gắng chiêu dụ dân Juda đầu hàng. Ông lặp đi lặp lại rằng: Ê-si-chia, hai Đức Chúa Trời không thể giải cứu họ. Ông hứa hẹn rằng nếu họ đầu hàng thì sẽ được tha mạng sống và ban cho cuộc sống bình an, no đủ trong nhà riêng. Và chúng ta thấy rằng lời hứa hẹn của kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời thì không đáng tin. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 18, câu 33 đến 35: Những thần của các dân tộc khác há có giải cứu xứ mình khỏi tay vua Assyria chăng? Thần của Hamat và thần của Arpad ở đâu? Thần của Sepharvaim, thần của Hena và thần của Java ở đâu? Các thần đó có giải cứu Samari khỏi tay ta chăng? Trong những thần của muôn nước, có thần nào đã giải cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? Đức Giê-hô-va có thể giải cứu Jerusalem sao? Đối với Rabsake thì hình như đây là một cuộc tranh luận mà không có sự đối thoại trở lại. Thật sự thì không có thần nào có thể giải cứu dân Juda khỏi sức mạnh và quân đội của Assyria. Dĩ nhiên, Rabsake không có biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật là Chúa của cả vũ trụ này. Có thể ông nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ như là một thần của bao nhiêu thần khác, và ông đã nghĩ sai. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18, câu 36 đến 37: Nhưng dân sự lầm thinh, không đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng các ngươi chớ trả lời. Eliakim, con trai của Hilkia, quan cai đền thờ, thơ ký Sepna và quan thái sử Joa, con trai của Asap, trở về Ê-si-chia, quần áo xé rách, thuật lại cho người mọi lời của Rabsake. Thưa các bạn, dầu Rabsake cố gắng nói những lời thách thức, sỉ nhục cho dân Giu-đa nghe, nhưng không ai đáp lại một lời nào, bởi vì vua bảo họ nên nín lặng. Các quan này có một sự nhịn nhục rất là tốt, giữ yên lặng trước lời sỉ nhục và thách thức. Thưa các bạn, tôi thấy là các quan và dân Giu-đa có sự kiên nhẫn trước lời những người không tin Đức Chúa Trời nói sỉ nhục, xúc phạm. Rồi một ngày sắp đến, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hành động. Và khi ai khinh thường danh của Đức Chúa Trời, thì không thể nào đứng nổi. Thưa các bạn, xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến sách Các Vua thứ nhì đoạn 19, để chúng ta cùng thấy điều gì xảy đến cho đoàn quân Assyri ngạo mạn này. Xin chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.